This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, từ phòng ghi âm của đài 1600 AM, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mến chào luật sư ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Thanh Hùng và chào Như Tuyền và chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Quý thính giả có những câu hỏi nào thắc mắc về các đề tài di trú và nhập tịch, rồi cũng như là những tai nạn xe cộ có tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để được luật sư Michael Cao hướng dẫn và chia sẻ. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và đầu tiên thì chắc là mình giới thiệu một chút về luật sư Michael Cao.
Vâng, cảm ơn Như Tuyền. Thưa quý thính giả, như chúng ta đã biết đó, thì luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998. Và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú tại Hoa Kỳ. Dạ vâng, thì chúng ta đang đến với chương trình Talk Show cùng với luật sư Michael Cao trong cái chương trình Di trú và nhập tịch. Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đầu tiên ạ. Hello. Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ nghe được.
Hello.
Rồi, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ dạ dạ, xin chào tôi tên là Thu ạ, tôi ở Dallas ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Thu.
Dạ, tôi có câu hỏi xin hỏi luật sư ạ. Tôi có người chị có thể sang 10 năm á, chị ấy mua vé khứ hồi về Việt Nam á, đến tháng 5 này á thì qua Mỹ trở lại. Như vậy thì là được hơn 5 tháng. Nhưng mà cái hãng vé máy bay của chị mua đó, cái hãng nó hủy cái chuyến bay đó, nó cho chị qua tháng 6 mới đi được. Như vậy là chị ấy bị lố mất hơn 6 tháng. Vậy thì xin hỏi luật sư là nếu mà bị lố như vậy có sao mà khi qua có bị gặp khó khăn gì không ạ? Xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng chị, là yes, thông thường là Michael nói là một người thẻ xanh không nên rời khỏi nước Mỹ một chuyến đi hơn 6 tháng. Cái câu hỏi là bây giờ lỡ rồi vì cái vụ dịch COVID-19, bây giờ ở trên 6 tháng ở nước ngoài, ở Việt Nam, trên 6 tháng. Thì khi mà vô hải quan Mỹ lại thì có vấn đề gì? Theo Michael thấy thì kỳ này chắc là không có vấn đề. Là tại vì cái câu hỏi đầu tiên ta hỏi là ủa lý do tại sao mà ở nước ngoài trên 6 tháng? Câu trả lời là ồ tại vì vụ dịch này tôi không có chuyến bay mà bây giờ cuối cùng mới vô được. Cái này là ngoài ý muốn, là tại vì cái vụ dịch nó làm khó. Thứ nhất là khó để bay vô Mỹ. Thứ nhì là nó có cái sự rủi ro nguy hiểm. Thì bởi vậy tôi với ở nước ngoài trên 6 tháng. Theo Michael thấy là vì cái vụ dịch này, giải thích cho anh ta rõ ràng, thực tế, thật sự thì chắc là không có vấn đề. Khi vô lại, ví dụ như là 7-8 tháng vô lại không có vấn đề gì. Cứ nói rõ ràng cho hải quan nghe, theo Michael nghĩ là nó không có vấn đề. Yeah.
Rồi chị còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Dạ không ạ, cảm ơn thật xin nhiều ạ.
Cảm ơn dạ chị nhé.
Bà có tiền phút tem đó.
Chị ơi, chị ơi, chị vui lòng cho biết tên nha.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ, tên của anh đó chị.
Rồi bắt đầu, bây giờ chị đặt câu hỏi từ đầu nha.
Dạ,
em hỏi là không biết bên này nói về luật di trú, mà anh này em hỏi về bên phút tay em không biết có ảnh hưởng gì không, em không biết có được không, trả lời được không á. Tại vì cái tiền mà phút tay của bà già nó cho mỗi tháng, tại vì bà ở nhà đó rồi, không có bà ở đây, mà khi em xài đó em mua sữa em gửi về Việt Nam cho bà được không gì anh?
Nhưng mà cái này nó liên quan tới luật pháp hay là cái câu hỏi là gì, nó có ảnh hưởng tới trợ cấp hay là gì?
Có ảnh hưởng tới luật pháp, nhưng làm giống như mình lừa dối, như cái không phải là của mình, nhưng mà cái thẻ đó là cho bà già, nhưng mà già bây giờ bà già đi, bà già muốn lấy cái tiền phút tem mỗi tháng của chính phủ cho bà già đó, mà bà già bây giờ không có ở đây.
Dạ chắc là Michael xin lỗi. Dạ Michael xin lỗi chị là Michael không biết cái điều kiện của chương trình SNAP phút tem chị ơi. I'm sorry.
Dạ cảm ơn anh.
Cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình.
Và bây giờ thì đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị đang đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những lĩnh vực này thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được sự hướng dẫn của luật sư nhé. Một câu hỏi mình quên hỏi là ngày mai mở cửa trở lại thì văn phòng luật sư có mở cửa hay không ạ?
Chắc là bên văn phòng chắc tối thiểu là chắc cũng ít nhất 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần nữa như tiền ơi. Lý do là bên thống đốc bên chính phủ của tiểu bang có xác nhận là ngày mai một phần sẽ mở lại. Tuy nhiên vì cái vấn đề rủi ro, vì vấn đề an toàn của nhân viên, vì vấn đề những lý do mà Michael nghĩ là chính bên cá nhân bên văn phòng của Michael ở bên Grand Prairie cùng với bên Garland sẽ từ từ lại chứ không có gấp để mở lại. Một phần là cái sự an toàn của nhân viên và khách hàng. Bên văn phòng sẽ coi là khi mở lại thì nó có nhiều rủi ro không, người ta có lây nhau nhiều không. Mà nếu mà cái sự mà số lượng lây, người lây mà nó lên lại quá thì chắc là bên văn phòng sẽ từ từ lại. Nói vậy chứ cái an toàn là trên nhất. Thì bởi vậy xin lỗi là chắc là ít nhất là 2-4 tuần nữa thì văn phòng mới mở lại, chứ không có văn phòng không có gấp để mở lại đâu gì thì.
Dạ cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Wow, làm việc mà được một ông boss mà giống như luật sư quan tâm đến sức khỏe nhân viên như vậy
không,
thì quá
rất là tuyệt vời. Dạ vâng.
Nói vậy chứ nhưng mà mình không có khinh thường cái bệnh này được đúng không?
Dạ.
Nói
vậy
chứ.
Dạ đúng vậy.
Để coi xem cái chuyện gì xảy ra. Tại vì nếu mà nói mà mấy người kia đi để cho mấy người đi trước thì nó cũng không công bằng, nhưng thực tế nó là vậy, người ta đi trước rồi.
Dạ vâng, cái này cũng tùy theo cái quan niệm của mỗi ông boss thôi. Bởi vì chúng ta thực sự quan tâm đến nhân viên thì cũng tùy theo cách nhìn của mỗi ông boss. Ví dụ như là luật sư Michael Cao thì cẩn thận để quan sát xem cái dịch bệnh nó như thế nào đó, thì sau đó nó mới mở cửa lại và cứ từ từ như vậy, thì kể ra thì cũng rất là đúng. Dạ vâng.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và thưa quý thính giả, bây giờ thì chương trình tiếp tục đón điện thoại của quý vị nha. Quý vị hãy gọi vào cho chương trình. Những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách đó là những hồ sơ liên quan đến di trú nè, nhập tịch nè, rồi đầu tư nè, rồi những tai nạn xe cộ, tàu bè có liên quan đến thân tích cá nhân của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, cứ gọi vào cho chương trình thì luật sư Michael Cao sẽ sẵn sàng chia sẻ. Bên cạnh các văn phòng luật sư có tại Việt Nam cũng như tại Houston, thì ngay tại Dallas Fort Worth, luật sư cũng có 2 văn phòng, một trong Cali Saigon Mall, một trong Asia Times Square. Hiện tại thì quý vị làm việc với lại văn phòng luật sư qua các số điện thoại mà cuối chương trình chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Còn hiện tại bây giờ thì ngay trực tiếp của chương trình thì quý vị có thể được luật sư Michael Cao trả lời ngay, tư vấn ngay. Đường dây điện thoại còn trống nhé. Trong lúc chờ quý thính giả thì trở lại với sự cập nhật của luật sư, như Tuyền và Thanh Hồng quên hỏi, hôm nay luật sư có những gì muốn cập nhật hay không ạ?
Dạ vâng, cái thông tin Visa Bulletin của tháng 5 nó có ra, nhưng mà thực tế là thứ nhất là hiện tại lãnh sự không hồng vấn. Thứ nhì là tuần rồi chắc là quý vị của Đài và Như Tuyền và anh Thanh Hồng cũng nghe là bên Tổng thống có ra một cái xác lệnh của bên Tổng thống là bên người ta nói chung là muốn ngưng lại những cái chương trình định cư. Cái này là thành lệnh nha, thành luật nha, là những người mà định cư, mà cái này là ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam của mình nha, là những hồ sơ là định cư, nghĩa là những người ở nước ngoài, ở Việt Nam đang chờ đợi phỏng vấn mà chưa phỏng vấn, sắp phỏng vấn, thì những cái hồ sơ đó người ta sẽ tạm ngưng lại 2 tháng. Những cái hồ sơ định cư thôi nha, chứ không phải là hồ sơ du lịch du học, okay, là immigrant thôi, là những hồ sơ định cư chuẩn bị đi phỏng vấn thì là bên lãnh sự hiện tại người ta sẽ tạm. Và bây giờ là không phỏng vấn rồi, mà nếu mà người ta mở lại người ta cũng không phỏng vấn, là tại vì bên tổng thống ra cái xác lệnh là người ta muốn ngưng lại cái chương trình định cư. Nào ai bị ảnh hưởng là những người đang xin định cư, hồ sơ anh chị em, ba má, bảo lãnh như con trên 51, nói chung là những hồ sơ của Visa Bulletin, những hồ sơ vợ chồng của người có quốc tịch, những hồ sơ ưu tiên, hoặc là mấy đứa con dưới 21 của người có quốc tịch, ba má quốc tịch, bảo lãnh như con không bị ảnh hưởng. Những hồ sơ EB-5 không bị ảnh hưởng, nhưng mấy hồ sơ bình thường của cộng đồng Việt Nam của mình, ví dụ như là anh chị em, ví dụ như là ba má và lãnh cho con trên 21, trên 21 có gia đình, ba má quốc tịch, v.v. Những cái hồ sơ đó sẽ bị ảnh hưởng nha. Yes, đã đợi 12 năm, yes, đã đợi 7, 8 năm, 13 năm. Nhưng hiện tại là cái xác lệnh mới của Tổng thống Trump là nói rằng là trong 60 ngày tới, tuy là lãnh sự có thể mở lại phỏng vấn lại, nhưng bên tổng thống người ta ra lệnh là không phỏng vấn những hồ sơ đó, những hồ sơ định cư thì người ta sẽ hiện tại tạm ngưng chương trình định cư, không phải là mình Việt Nam nhưng là toàn thế giới, nói chung là Việt Nam bị ảnh hưởng, thì đây là cái xác lệnh của tuần rồi, dường như ra thứ năm áp dụng ngày 23 tây, hôm nay là ngày 30 thì cái lệnh đó mới ra tuần rồi. Dạ, cái đó nói chung là Visa Bulletin ra, nhưng mà giờ Visa Bulletin nó bị tạm ngưng rồi, thì nói chung là để coi xem trong vòng mấy tuần tới thì có chuyện gì mới xảy ra, mai cô sẽ báo cho biết liền. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì theo như luật sư vừa trình bày thì chúng ta cũng được biết là văn phòng luật sư thì tạm thời đang chờ như thế nào đó, thì trong vòng 2, 3 hoặc 4 tuần tới thì luật sư mới chính thức mở cửa văn phòng trở lại. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này thì văn phòng luật sư cũng vẫn hoạt động bình thường, sẽ giúp cho quý vị qua các cái số điện thoại của văn phòng. Xin quý vị có những câu hỏi có về vấn đề mà thủ tục hồ sơ, hoặc là những cái về vấn đề cái bảo hiểm xe cộ, thì văn phòng của luật sư cũng sẽ sẵn sàng có nhân viên để trực văn phòng trả lời cho quý vị. Dạ vâng, sau đây thì hai số điện thoại của hai văn phòng.
Số thứ nhất là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại của văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và trở lại với số điện thoại trực tiếp của chương trình mà quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để được nói chuyện với luật sư Michael Cao, đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Như tôi nhớ là hồi nãy trong chương trình trước đây một tiếng đó, thì có một vị thính giả gọi vào và được hướng dẫn là hãy chờ chương trình luật sư Michael Cao để gọi vào hỏi, thì câu trả lời sẽ được
rõ ràng hơn.
Yeah. Nhưng mà vị thính giả này hình như là cũng chưa gọi vào. Và đường dây điện thoại hiện tại trống nha, Như Tuyền, Thanh Hùng sẽ đón điện thoại cho quý vị khi quý vị gọi vào. Và cũng xin đính chính lại một chút là anh Thanh Hùng có nói là những vấn đề liên quan đến bảo hiểm, đây là bảo hiểm xe khi mà quý vị bị tai nạn xe cộ.
Bảo hiểm xe cộ đó, đúng rồi.
Khi mà có trường hợp tai nạn xảy ra.
Yeah.
Đấy. Còn bình thường thì chắc là
không phải.
Không phải.
Dạ vâng. Dạ thưa luật sư, thì những cái trường hợp mà trước khi có cái lệnh coi như là tạm ngưng phỏng vấn, những cái trường hợp mà đã được approve, được chấp thuận sang định cư tại Hoa Kỳ, thì những trường hợp đó có được tái tục hồ sơ sau này không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng, là cái xác lệnh mới của Tổng thống không ảnh hưởng những hồ sơ mà đã phỏng vấn rồi nha. Ok, nào, đã phỏng vấn rồi và có visa. Ok, nghĩa là rất là nhiều người Việt Nam nhiều khi người ta phỏng vấn tháng 1, tháng 2, tháng 12, đầu tháng 3, vân vân. Người ta đã nhận được cái visa định cư, nghĩa là lãnh sự nói là thôi đi về đi, rồi người ta giữ lại hộ chiếu, xong rồi 3-4-5 ngày sau người ta gửi cái bộ hồ sơ tới nhà. Nghĩa là mình cầm trong tay cái visa định cư rồi, thì cái xác lệnh mới nó không ảnh hưởng những hồ sơ đó.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ vâng, Như Tuyền và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, thưa có phải tôi không ạ?
Dạ, thưa phải ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ thưa tôi tên Ba. Dạ xin chào luật sư ạ.
Chào anh Ba.
Dạ, luật sư cho hỏi thăm là vừa rồi có nói là mới nghe luật sư là có cái thông báo của tổng thống nói là vấn đề là không có giải quyết cái vấn đề mà visa định cư như vậy đó. Vậy thì trong thời gian 2 tháng này, tức là mình có, ví dụ mình bảo lãnh anh chị em mình nộp hồ sơ có nên nộp không hay là đợi cho nó qua 2 tháng mới nộp phải luật sư?
Dạ vâng, cái này rất là quan trọng nha anh. Ok.
Dạ.
Sở di trú vẫn làm việc, chứ không phải là sở di trú ngưng nha. Hiện tại là sở di trú vẫn nhận hồ sơ, vẫn có hóa đơn, vẫn lấy tiền, vẫn duyệt hồ sơ. Chỉ có vấn đề là người ta không muốn mấy người định cư vô Mỹ định cư hiện tại thôi. Ok.
À vâng.
Những hồ sơ người ta vẫn tiếp tục làm việc, vẫn duyệt anh. Dạ.
Ồ, tức là chỉ có vấn đề cấp visa thôi, chứ còn vấn đề hồ sơ mình nộp vẫn nhận được. Dạ vâng.
Người ta vẫn duyệt, người ta vẫn làm việc bình thường anh. À, chỉ có vấn đề là phỏng vấn ở lãnh sự. Thì là bên tổng thống người ta hiện tại là tạm ngừng. Dạ.
Vâng, rồi, dạ vâng. Dạ, dạ, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ, chúc sức khỏe luật sư ạ. Dạ, cảm ơn hai quý vị trên đài ạ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Ba. Và đường dây điện thoại còn trống nha quý vị. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong những câu hỏi có liên quan đến di trú nhập tịch, rồi thẻ xanh đầu tư, vân vân. Thì câu hỏi của quý vị sẽ được luật sư trả lời ngay. Hôm nay thì chắc là chúng ta hơi rảnh rỗi một chút xíu.
Dạ vâng, thì
mọi người cũng kiên nhẫn chờ rất là lâu trong những cái thủ tục hồ sơ này nọ. Và trong mấy tuần qua thì hầu như là mọi thứ đều bị đình trệ chút đỉnh hết hả anh Hùng ha?
Đúng như vậy. Dạ. Như Tuyền, đình trệ rồi mọi thứ sinh hoạt đều đảo lộn hết. Tuy nhiên thì hy vọng rằng sắp tới đây thôi thì mọi chuyện cũng sẽ trở lại một cách bình thường. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì văn phòng luật sư Mai Cù Cao cũng đã hơn 15 năm qua, văn phòng luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo cái diện là hôn phu hôn thê. Rồi ba mẹ bảo lãnh cho con và con cái bảo lãnh cho cha mẹ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Talk Show cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, Như Tuyền và Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ.
Vâng, em chào anh chị, em chào luật sư, em là Kim Anh ở Irving. Em có câu hỏi với luật sư ạ.
Mời chị Kim Anh.
Vâng, em có thẻ xanh 2 năm đã đổi sang 10 năm. À, em nộp đến tháng 7 này là được đủ 18 tháng cho cái receipt đấy. Thì bây giờ em phải làm gì khi phải đợi ạ?
Nói chung là cái đơn E-1 hiện tại cái thời gian giải quyết lâu chị ơi. Nó có thể là 1 năm, 18 tháng, 24 tháng. Theo kinh nghiệm của văn phòng là nhiều khi nó cả hơn 2 năm nó mới duyệt hồ sơ. Thứ nhất là mình cố gắng đợi. Thứ nhì ok là nếu mà mình không có cái nhu cầu để ra khỏi nước Mỹ ok trong vòng cái 18 tháng hoặc là cuối năm này ok thì mình không cần hẹn lên sở di trú để bấm cái hộ chiếu ok cái hóa đơn đó gia hạn 18 tháng, tháng 8 này hết hạn. Mình lo là qua tháng 8 nếu người ta không gia hạn nữa hoặc là không bấm hộ chiếu thì mình có ở đây bất hợp pháp không? Câu trả lời là không nha, không ở đây bất hợp pháp, mình là thường trú mà. Ok, so nếu mà muốn biết chắc chắn đó, mà tháng 8 mà nó đã mở rộng ra là xã hội mở lại đó thì chị sẽ làm việc với sở y chủ, hẹn lên sở y chủ địa phương ở bên Irving á, rồi người ta sẽ bấm cái gia hạn thêm 6 tháng 1 năm nữa trong hộ chiếu của mình.
Là phải lấy hẹn lên đấy rồi người ta mới gia hạn cho mình anh?
Dạ đúng chị phải lấy hẹn bằng cách là gọi số 800 của sở y chủ. Ok, cái số mà USCIS 800 á. Rồi giải thích cho người ta là cái 18 tháng hết hạn, bây giờ tôi cần lên sở di trú địa phương để người ta gia hạn, người ta bấm với hộ chiếu để gia hạn thêm 6 tháng 1 năm.
Dạ. Anh, cảm ơn anh. Thế em còn một câu hỏi thứ hai là em nộp hồ sơ thi quốc tịch tháng 10 năm ngoái, thì khi nào thì được thi ạ?
Đáng lẽ mà ví dụ đi là không có cái vụ dịch này đi nhá, là ở Dallas trước khi cái vụ dịch là dường như 8, 9, 10 tháng là đi phỏng vấn. Ok, so ví dụ như là chị nộp tháng 10 mà ví dụ không có lý do dịch này đi thì là chắc là hè này chị đi phỏng vấn. Nhưng mà hiện tại là sở di trú địa phương ở Dallas, là ở Houston, là nói chung là sở di trú là không phỏng vấn toàn nước Mỹ. Ok, người ta đang ngưng hết lại. Người ta báo là đầu tháng 6 có thể là mở lại, hoặc là người ta sẽ ra thông tin tiếp tục là có gia hạn nữa hay không. So từ bây giờ thêm một tháng nữa, tối thiểu thêm tháng nữa là người ta không phỏng vấn. Ok, so chắc tới đó nếu ra thông tin thì Michael sẽ báo cho biết. Nhưng mà chắc là mình phải cố gắng đợi thôi chị ơi.
Chứ không, còn, không cần phải làm gì nữa hả anh
hả? Dạ không cần chị, người ta sẽ sắp xếp theo thứ tự là thứ nhất là những người mà phỏng vấn tháng 2, tháng 3, tháng 4 mà bị cancel. Rồi người ta sẽ sắp xếp cho phỏng vấn người đó, rồi tuyên thệ này kia vân vân. Rồi sau đó người ta phải tới phiên miệng. Theo Michael nghĩ thì chắc nó định lại, nó phải delay lại ít nhất là 4-5 tháng cho chị. Yeah.
Dạ, vâng, 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 em cảm ơn
dạ vâng, chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, Thanh Hùng với Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa.
Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Hello, em tên Hằng à. Em chào luật sư và các anh chị trong đài. Cho em hỏi thăm một câu. Bây giờ mình nộp thi quốc tịch được không ạ?
Bây giờ mình nộp vẫn được chị. Sở di trú người ta vẫn nhận, người ta vẫn duyệt hồ sơ. Dạ.
Nộp được. Bây giờ là bao nhiêu vậy cơ?
Cái phí nó chưa lên chị ơi, nó vẫn là bình thường như là ngày xưa, dự như 600 mấy cộng với 85 bao nhiêu là 700 mấy á chị.
Dạ, vâng. Vậy vẫn nhận hồ sơ rồi. Em cảm ơn.
Người ta vẫn nhận hồ sơ, chỉ có vấn đề là nó duyệt, nó sẽ chậm lại chị ơi, khi mà nó duyệt. Dạ. Dạ. Tại người ta không lăn tay.
Dạ.
Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư các chị
trong
đài. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và bây giờ đường dây điện thoại đang trống nha. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao trong những câu hỏi có liên quan đến di trú và nhập tịch. Luật sư sẽ sẵn sàng để mà trả lời quý vị ngay. Đường dây điện thoại hôm nay thì hơi rảnh nên mà quý thính giả nào mà gọi là tiện lắm luôn á. Thứ nhất là không phải ngồi chờ, không phải lấy hẹn với luật sư nè, không phải ngồi chờ nào mà các câu hỏi đều được trả lời ngay tức khắc luôn. Cho nên mình cũng hơi ganh tị với lại quý vị nha.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả. À, dạ vâng, lại có rồi, xin mời. Dạ vâng, Như Tuyền, Thanh Hùng xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello. Quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó nha. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị.
Xin lỗi, tôi muốn hỏi thăm, tôi tên Mai, tôi ở Garland đó.
Dạ,
tôi
chị.
Muốn hỏi thăm luật sư á. Ví dụ giờ tôi đã có quốc tịch rồi, mà lúc đó tôi chưa có đổi tên nữa họ. Bây giờ tôi muốn đổi tên lại như vậy, nó có tốn tiền luật sư?
Nó có tốn tiền chị, mà cái thủ tục là không có làm ở bên sở di trú nha chị. Cái thủ tục chị sẽ làm là ở bên tòa án của địa phương của chị, của bên quận, của bên county của chị. Ví dụ như là chị ở Garland, có thể là Dallas County đúng không? Thì chị sẽ file một nộp cái hồ sơ, nó gọi là petition by name change, hoặc đó là đổi tên cho người lớn ở bên quận, ở bên county, Dallas County. Họ tốn mấy trăm đó chị.
Nếu tốn tiền thì luật sư biết khoảng tốn khoảng bao nhiêu bao giờ luật sư?
Chắc là chị lên văn phòng chị tư vấn đi, tại vì mỗi người mỗi khác chị ơi. Michael không có muốn nói chuyện giá cả trên đài nha.
Cảm ơn.
Dạ, và mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nha. Chúng ta còn khoảng 11 phút nữa cho chương trình. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, luật sư Michael Cao đang nghe quý vị nha. Quý vị gọi vào thì chúng tôi tại phòng ghi âm sẽ đón điện thoại cho luật sư ngay. Và chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Quý vị giúp chương trình một điều, quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó thì tiếng nói quý vị nó không vọng lại, luật sư sẽ nghe rõ câu hỏi của quý vị nhé.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Trung anh.
Dạ vâng, mời anh Trung.
Em có câu hỏi này, em bảo lãnh giấy tờ cho mẹ em đó, mà nó ập gu rồi hồi tháng 3, ngày 23 tháng 3, mà nó kêu đợi tới 22 tháng 4, nó sẽ gửi thêm một cái giấy gì về để mình điền cái thông tin đó. Mà em không biết là mình chờ hoài mình không thấy giấy như vậy là mình có cần liên hệ không hay mình phải đợi thêm nữa.
Chắc là anh đợi đi anh ơi. Trong cái giấy nếu anh đọc kỹ nha thì nó để là cái đơn nghị 130 đã được chấp thuận. Sau khi được chấp thuận thì người ta sẽ chuyển cái bộ hồ sơ qua bên National Visa Center, là bên trung tâm visa, là Bộ Ngoại giao của Mỹ. Rồi người ta nói rằng là sau khi bên trung tâm visa nhận được, người ta sẽ liên lạc với mình. Nào cái vấn đề mà sau khi nhận được liên lạc nó có thể là 1 tháng, nó có thể là 3, 4, 5, 6 tháng anh ơi. Anh cố gắng anh đợi, nhất là trong cái thời điểm này COVID-19 thì nói chung là những cái cơ quan làm việc người ta rất là khó khăn. Mà tôi nghĩ nó sẽ bị chậm lại đó anh ơi, anh cố gắng anh đợi.
Vậy cái hồ sơ đó nó có tiếp tục không hay là nó giờ vẫn bị đình chỉ khoảng 2 tháng vậy ạ?
Theo Michael thấy thì nó sẽ tiếp tục anh sau khi mà cái vụ dịch này nó bớt chút xíu. Ok, nhưng cái vấn đề là hiện tại yes là cái lệnh xác lệnh của tổng thống, cái lệnh mới là yes ảnh hưởng những hồ sơ này, là tại vì đây không phải là hồ sơ mà trong những cái mà nó không ảnh hưởng. Ok, so đây là định cư, con, quốc tịch Mỹ và lệnh cho mẹ là hồ sơ định cư mà bị ảnh hưởng trong hồ sơ này. Nghĩa là ý của Michael nói là ví dụ như là cái hồ sơ này nó sắp tới, nó tới giai đoạn phỏng vấn đi. Okay. Thì cái lệnh, cái xác lệnh của tổng thống là sẽ không cho phỏng vấn và sẽ bị đình lại tối thiểu 2 tháng trong cái thời điểm 2 tháng này. Dạ.
Yeah. Yeah. Ok, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Hello.
Dạ hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Chị cho biết tên luôn chị nhé.
Dạ em tên Han à. Em xin chào luật sư Cao và anh chị. Em xin có câu hỏi là em có 2 quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam, mà các quốc tịch Việt Nam của em là bây giờ nó đang hết hạn 6 tháng đó.
Ok.
Câu thứ nhất là em muốn hỏi là em renew ở đâu, ở đây và lệ phí là bao nhiêu? Còn khi mà em đi về Việt Nam thì em nên đi quốc tịch nào, hay em phải làm visa hay như thế nào?
Cái câu hỏi đầu tiên là renew là gia hạn, là làm lại cái hộ chiếu mới hay là gì chị?
Dạ, gia hạn lại cái hộ chiếu mới của cái passport Việt Nam hết hạn.
Làm việc ở đâu? Chị sẽ liên lạc với lãnh sự quán của Việt Nam ở Houston hoặc San Francisco. Ok, chị làm việc với anh ta để gia hạn lại cái hộ chiếu. Ví dụ như là chị không gia hạn đi. Ok, chị sử dụng cái hộ chiếu Mỹ không thôi. Ok, khi mà vô Việt Nam thì chị phải xin visa. Thì cuối cùng chị cũng làm việc với lại lãnh sự của Việt Nam ở Houston hoặc San Francisco, hoặc là mấy cái dịch vụ bán vé máy bay, thì người ta sẽ làm dùng cho chị. Cuối cùng người ta cũng làm việc với lãnh sự của Việt Nam. Chị có thể là xin visa về Việt Nam nếu mà chị không muốn sử dụng hộ chiếu Việt Nam. Là tại vì nếu mà sử dụng hộ chiếu Việt Nam, chị phải renew, chị phải làm lại cái hộ chiếu mới, làm việc với lãnh sự. Nếu mà chị gia hạn lại cái hộ chiếu Việt Nam, khi vô Việt Nam, chị dùng hộ chiếu Việt Nam, mà vô Mỹ dùng hộ chiếu Mỹ. Yeah.
Dạ, tức là một lúc mình đi 2 passport được đúng không?
Được chứ chị, được. Đâu có vấn đề gì đâu. Rất là bình thường chị, rất là nhiều người làm vậy.
Dạ, thế cái câu hỏi thứ hai là em muốn hỏi cái lệ phí của cái gia hạn passport là bao nhiêu?
Michael không biết chị ơi, chị phải liên lạc với lãnh sự Việt Nam á, dường như mấy trăm, 200-300 gì đó, 100 mấy, 200 gì đó, Michael không biết. Yeah.
Dạ, em xin cảm ơn chương trình nhiều. Dạ, em cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa.
Rồi, vị thính giả này vừa rời khỏi đường dây, quý vị có thể gọi trở lại nha. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình. Số điện thoại xin nhắc lại 817-899-4110. Dạ vâng, đường dây điện thoại đang trống nha. Còn 5 phút nữa chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách.
Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình với luật sư Michael Cao là chương trình Di trú và nhập tịch. Xin quý vị khi mà chúng ta gọi điện thoại để chuẩn bị đặt câu hỏi thì xin quý vị vui lòng kiên nhẫn, tại vì trong chương trình có khi phải chờ đợi một vị thính giả trước luật sư trả lời xong thì mới đến lượt của chúng ta. Dạ vâng, một lần nữa thì Thanh Hùng xin gửi đến quý vị số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú và nhập tịch thì luật sư sẽ trả lời cho quý vị ngay trong chương trình ngày chiều hôm nay.
Vẫn còn 5 phút nữa nha quý thính giả. Trong lúc chờ quý thính giả thì Như Tuyền, Thanh Hùng chắc là gửi đến quý thính giả các số điện thoại của những văn phòng luật sư Michael Cao tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Số thứ nhất là của văn phòng trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988.
Dạ vâng, với số điện thoại ở văn phòng 2 là ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, thưa luật sư, thì theo như chúng ta được biết thì từ tháng 3 cho đến cuối tháng 5 năm 2020 thì lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam là tạm ngưng tạm ngưng làm việc. Thì để muốn biết được cái chừng nào thì lãnh sự quán Hoa Kỳ Việt Nam trở lại làm việc thì chúng ta phải biết qua thông báo ở theo mail hay là thông báo như thế nào thưa luật sư?
Dạ, thường thường là Bộ Ngoại giao của Mỹ và Sở Di trú, nghĩa là Homeland Security nha, là người ta sẽ ra cái thông tin, tin tức anh Hùng, dạ, là người ta sẽ thông báo là sẽ mở lại hoặc là người ta sẽ tiếp tục là đóng cửa không phỏng vấn. Cái vấn đề là cái số lượng người bị lây, bị ăn thua cái dịch này nó nặng hay nhẹ trong mấy tuần tới thì đương nhiên là người ta sẽ báo cho mình. Cái đó là thông báo ra tin tức anh Hùng.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Rồi một vị thính giả gọi vào nhưng lại rời khỏi đường dây rồi. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Như Tuyền, Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay. Vì chúng ta còn khoảng 3 phút nữa cho chương trình, sẽ đủ cho một vài câu hỏi cuối nữa. Xin nhắc số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý vị. Nếu mà quý vị không gọi vào giờ này là quý vị phải chờ đến tuần sau đó, là quý vị mới có cơ hội để mà nói chuyện với luật sư Michael Cao. Tại vì từng biết là có một vài vị cố gắng gọi nhưng mà sao đường dây điện thoại lại không có thể giữ được. Gọi vào là quý vị sẽ đã rời đường dây rất là nhanh luôn.
Dạ vâng, xin quý vị. Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Hello. Hello.
Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin chào.
Hello,
anh ạ. Dạ, thưa phải, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Tôi tên Hậu, tôi xin chào hai nhân viên của đài với lại xin chào luật sư Cực Cao.
Dạ chào anh.
Tôi cũng muốn hỏi luật sư một cái vấn đề như thế này. Tôi thì đang độc thân nhưng mà có lấy giấy ly dị. Còn người mà tôi muốn làm kết hôn thì cũng đang độc thân cũng có giấy ly dị mà nó ở khác tiểu bang. Thì khi mà tôi muốn hai người mà muốn marry với nhau đó thì có phải làm cái công hàm độc thân không?
Anh ở đây và cái người đó ở Mỹ đúng không? Ý của nó là
ở Mỹ luôn mà ở khác tiểu bang.
Dạ vâng. Ở Mỹ nó không có đòi hỏi cái vụ mà công hàm độc thân anh ơi. Cái đó là chỉ có là thủ tục của nước Việt Nam thôi anh ơi. Ở Mỹ nói chung là, well, những tiểu bang khác thì Michael cũng không có biết chính xác, nhưng ở Texas thì nói chung muốn là làm giấy kết hôn thì nó rất là đơn giản anh. Điền đơn đóng phí rồi đợi 3 ngày rồi trở lại tòa rồi. Nói chung là rất cái sự đòi hỏi nó ít lắm.
Thôi giờ xin hỏi luật sư một việc nữa. Ví dụ như là bây giờ tôi muốn kết hôn với người ở Việt Nam. Tất nhiên là tôi phải làm công hàm độc thân rồi phải không?
Nếu anh về Việt Nam anh làm vậy cái đầu gì
Nhưng mà bây giờ xin hỏi luật sư là bây giờ khi mà tôi về làm tôi sẽ về kết hôn với người bên đó thì tôi có ảnh hưởng gì tới có nghĩa là bây giờ phải đòi hỏi vào vấn đề là cái income ở đây không?
Anh về Việt Nam để làm giấy kết hôn á hay là cái thủ tục của sở di trú anh?
Thủ tục sở di trú đó chứ.
Cái thủ tục của sở di trú là cuối cùng anh sẽ cần. Ví dụ như là anh về Việt Nam làm xong giấy kết hôn, anh về lại Mỹ xong anh mở hồ sơ đi. Thì thông thường nó cỡ 1 năm, 2 năm. Nếu mà anh có quốc tịch Mỹ thì cỡ 5 năm rưỡi. Thì trong cái thời điểm cuối cùng trước khi đi phỏng vấn, thì nó sẽ bên Bộ Ngoại giao của Mỹ là bên trung tâm visa, nó sẽ yêu cầu là mấy năm thuế của anh là người ta cần xác nhận là anh sẽ đồng ý đứng ra bảo trợ tài chính. Và trong cái thủ tục bảo trợ tài chính thì anh phải có đủ thu nhập, thì lúc đó người ta mới cho anh đứng ra bảo trợ cho vợ.
Này, bây giờ là tôi là cái người đã về hưu rồi, anh về hưu 62 tuổi, thì tôi cái tiền mà chính phủ cho đó thì cái tiền SSA thì còn có 300-400 mà, thì làm sao đủ anh không được?
Nào ví dụ như là anh không có đủ thu nhập đi, anh có thể là có hai cách, anh có thể là nhờ người khác. Nhờ người ở Mỹ, một người bạn, một người anh chị em, ba má, gia đình, không bắt buộc phải ở Dallas, ở Texas nha. Ở đâu ở Mỹ cũng được. Miễn sao người ta có đủ thu nhập mà người ta đồng ý đồng bảo trợ. Người ta cũng phải điền cái đơn ký tên. Thì người ta có thể giúp anh.
Nhưng mà bây giờ theo như luật sư biết, cho biết là cái income đó là mình cỡ bao nhiêu là đủ không luật sư?
Nó tùy cái trường hợp anh, là ví dụ như là một người bảo lãnh cho một người đi, ví dụ như là anh độc thân đi, ok, nằm rồi anh khai thuế, anh không có vợ có con vân vân, okay. Cái người ở bên kia cũng không có ai hết, không có mấy đứa nhỏ, anh không bảo lãnh cho ai hết. Anh bảo lãnh cho một người thôi, một người bảo lãnh cho một người, chồng bảo lãnh cho vợ đi, ví dụ, ok. Thì hiện tại nó cỡ hơn cái nó gọi là Just Gross Income nha, là nó hàng gì hàng số 7 của cái đơn mới đây nhất là nó gọi là Just Gross Income nha, là cái thu nhập á là gì như cỡ 21.000 mấy, cỡ 22.000 trở lên là ok, nghĩa là một người bảo lãnh như một người.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ,
vâng. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Như Tuyền và Thanh Hùng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thành thật xin lỗi những quý vị thính giả gọi vào giờ chót chờ trên đường dây. Chúng tôi mong là quý thính giả có thể gọi cho các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao sau buổi talk show này nếu quý vị vẫn còn những câu hỏi gấp. Còn nếu như không gấp thì quý vị có thể chờ đến tuần sau luật sư trở lại với làn sóng từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 trong chương trình Di trú và nhập tịch mỗi thứ năm hàng tuần quý vị nha.
Dạ vâng, sau đây là điện thoại văn phòng của luật sư, bao gồm hai văn phòng. Văn phòng nhất, thứ nhất là ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng 2 ở Cali, Sài Gòn Mall, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình talk show cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cũng như đã tham gia vào chương trình. Và cũng không quên cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều ạ. Chúc luật sư một buổi chiều thứ năm cũng như những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Anh Hùng và cảm ơn Như Tuyền. Dạ Michael, xin hẹn lại thứ năm tuần sau và xin chào quý vị.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.